Hãy dạy trẻ giá trị của yêu thương và tôn trọng. Một thời, báo chí và dân cư mạng xôn xao về video clip nữ sinh một trường trung học phổ thông tại Hà Nội đánh hội đồng bạn học, rồi dùng điện thoại quay lại. Phụ huynh bất bình lên tiếng, những người làm công tác giáo dục cảm thấy đau lòng. Thậm chí công an vào cuộc. Một chuyên gia nghiên cứu xã hội cho rằng mọi giá trị đạo đức đang bị đảo lộn. Một tiến sĩ tâm lý khá nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có ý kiến là sự thờ ơ của những học sinh ngồi xem bạn mình bị đánh phản ánh thói vô cảm đến trầm trọng. Sự việc trên cũng khiến cho tất cả những bậc làm cha mẹ cũng nên nhìn lại mình. Tại sao trẻ em hôm nay trở nên côn đồ và hung hãn vậy? Tại sao trẻ em hôm nay lại nhiễm thói vô cảm trước nỗi đau đồng loại vậy? Có phải chính do người lớn chúng ta là những tấm gương chưa tốt và việc giáo dục trong gia đình còn lỏng lẻo, thậm chí chỉ là một con số không? Những bậc cha mẹ thường phàn nàn rằng hiện nay nhà trường chỉ dạy chữ mà không dạy người. Quyết tâm, chạy theo thành tích là chính yếu. Việc lồng ghép giáo dục, giá trị sống, kỹ năng sống vào từng môn học chỉ là chuyện máy móc, gượng ép, không chút thuyết phục. Môn giáo dục công dân thì nặng nề, xa lạ với cuộc sống hiện tại và tâm lý lứa tuổi. Những phàn nàn đó đúng, nhưng các bậc cha mẹ cũng cần nhận ra rằng chính họ mới có vai trò hết sức quan trọng trong giáo dục con cái. Gia đình luôn là một thành trì vững chắc, bảo vệ trẻ trước mọi thói hư, tật xấu. Các bậc cha mẹ hãy tự hỏi mình có dành đủ thời gian cho con không? Hay chính mình đang mãi lao theo vòng xoáy kiếm tiền và thật nhiều tiền mà quên hết việc dạy dỗ con cái? QA là một nạn nhân trong video clip. Nhưng V, người đánh bạn, lại là một nạn nhân của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Những học sinh tham gia đánh hội đồng, quay phim hay đứng xem một cách hết sức vô cảm cũng là nạn nhân của những ông bố, bà mẹ thờ ơ với việc dạy dỗ con. 1. Dạy con yêu thương, tôn trọng phải là bài học thực tế trong cách cư xử giữa các thành viên trong gia đình. Tâm sinh lý tuổi mới lớn diễn biến rất phức tạp. Nhiều khi trẻ cảm thấy thật cô đơn, dễ bất bình, dễ nổi giận và khó kiềm chế cảm xúc. Thậm chí có lúc trẻ mong muốn nổi loạn, chống lại cả thế giới. Trẻ vị thành niên khi nổi giận hay nghĩ đến việc tự tử hay hủy hoại bản thân. Một số khác thì tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn bè và hành xử như một nhân vật trong băng đảng xã hội đen. Với sự giúp sức hết sức tích cực của game, phim ảnh bạo lực như hiện nay, biểu hiện nổi giận của trẻ ngày một đáng sợ hơn. Làm cha mẹ, người lớn chúng ta cần làm bạn với con từ khi trẻ lẩm chẩm tập đi, tập lắng nghe và chia sẻ cùng con mọi điều. Và từ đó, chúng ta dạy trẻ về sự yêu thương và tôn trọng. Chúng ta hãy dạy trẻ yêu thương từ cành hoa tới những vật nuôi trong nhà. Chúng ta dạy trẻ yêu thương ông bà, cha mẹ, thầy cô, bè bạn. Nếu chúng ta là một tấm gương về sự nhường nhịn và tha thứ, thì con cái chúng ta sẽ không thể là đứa trẻ cục cằn và hung hãn. Nếu chúng ta không vô cảm trước nỗi khổ của người thân, thì con cái chúng ta sẽ không là đứa trẻ thiếu lòng trắc ẩn trước nỗi đau của đồng loại. Dạy con yêu thương và tôn trọng, trước nhất phải qua cách đối xử thật thực tế ngay trong gia đình. Một bạn cùng cơ quan tôi kể, nhà chị có thuê người giúp việc, nhưng khi mẹ chồng chị bệnh, thì chính chị tự tay chăm sóc, chứ không sai bảo người làm. Chị luôn nhẹ nhàng và lễ phép với mẹ, dù mẹ chị đã lẫn và trái tính trái nết. Đôi khi đút cho mẹ, mẹ làm nũng, phun hết ra quần áo. Chị phải lau dọn và dỗ mẹ ăn rất nhẹ nhàng. Chị muốn con chị hiểu chị rất yêu thương và trân trọng bà nội. Chị cũng không phí công. Các con chị đã cư xử rất tốt với bà, ba mẹ và mọi người. Không cần nhắc nhở bất cứ lời nào. Hàng ngày các con chị học xong là thay nhau đẩy xe cho nội đi dạo và luôn dành cho nội những món ngon nhất. Thậm chí đi đâu về, các con cũng nhớ mua quà bánh cho ba mẹ và bà nội. Nhìn các con dỗ bà ăn, lòng chị vui biết chừng nào. 2. Dạy con yêu thương và tôn trọng thì không nên đánh con hay xúc phạm con bằng lời. Roi vọt và lời chửi mắng của các bậc phụ huynh thường làm tổn thương con trẻ rất dài lâu. Một đứa trẻ bị bạo hành gia đình luôn có xu hướng đem những uất ức giận dữ của mình trút lên người khác. Thường là yếu ớt hơn để tự giải tỏa tâm lý của mình. Dạy con bằng bạo lực thể xác và lời nói, trẻ cũng sẽ học theo và cư xử bằng bạo lực với người khác. Em út, bạn học, nạn nhân thường là những kẻ yếu thế hơn. Một người bạn tôi tên L là một giáo viên dạy văn có chia sẻ rằng đánh trẻ sẽ làm trẻ sợ chứ không hiểu hết tình yêu thương của cha mẹ. Trong thời đại hiện nay, thương cho roi cho vọt là rất sai lầm. Con trai chị mới 8 tuổi. Có hôm con chị làm lỗi mà bướng bỉnh và cãi lại mẹ. Chị giận quá, định cầm cây thước lên đánh vào mông con. Nhưng chị đã kiềm chế, bỏ cây thước xuống, hít thở thật sâu để bình tĩnh. Sau đó, chị nói chuyện nhẹ nhàng với con và con đã nhận lỗi. Chị biết rằng chỉ vài roi chả đau bao lâu, nhưng sự tổn thương tâm hồn sẽ lâu dài hơn. Một người đồng nghiệp khác cũng công nhận với tôi, đánh trẻ sẽ tạo nên một tiền lệ rất xấu. Đánh con sẽ làm con tổn thương và trút giận lên người khác bằng bạo lực. Anh kể tiếp, con anh 14 tuổi, học lớp 8. Trước đây anh dạy con bằng roi, cứ có lỗi thì quy ra roi mà xử. Dĩ nhiên cũng cho con nợ, cho con biết sợ ba, sợ mẹ mà vâng lời. Nhưng một hôm, cô chủ nhiệm viết giấy mời anh vào trường trao đổi một số việc. Cô giáo cho hay, con anh hay đánh một bạn trai khác cùng lớp, thấp bé nhẹ cân hơn cháu. Anh tá hỏa, bắt cháu tới nhà bạn kia xin lỗi bạn và cả bố mẹ bạn. Chính anh cũng xin lỗi gia đình họ. Sau đó, anh không bao giờ dám dạy con bằng roi nữa. Có gì thì anh chỉ gọi con ra nói chuyện phải trái với con. Vậy mà cháu lại rất nghe lời và còn ngoan hơn trước rất nhiều. Không cãi vã trả treo với cha mẹ nữa. Bây giờ thì anh hiểu, dạy con trước hết phải tôn trọng con trước đã. 3. Dành thời gian cho con. Các bậc cha mẹ cần dành nhiều thời gian cho con mình hơn nữa. Mong rằng sau những giờ tất bật ở cơ quan, các bậc cha mẹ hãy bình tâm ngồi xuống bên con, nghe con trò chuyện, chơi với con vài ván cờ. Hãy quên đi những hằn học trong cơ quan. Hãy xếp lại những ám ảnh về giấc mơ kiếm tiền bất tận để lắng nghe những tâm sự của con. Dẫn con đi xem một vở rối nước. Đưa con đi một buổi picnic tại một khu du lịch xanh. Hay đưa con đến một nhà nuôi trẻ mồ côi gần đó. Chị họ của tôi là một giám đốc công ty thủy sản. Lịch tiếp khách của chị hầu như rất nhiều và dày đặc, nhưng chị luôn xếp lại để hàng tuần dành 4 buổi tối ngồi ăn cơm và chơi cùng con. Vào cuối tuần, chị cùng chồng đưa con đi ăn bên ngoài và xem phim hay xem kịch. Chị bảo, tuổi thơ con cần cha mẹ chứ cần gì nữa. Mình kiếm nhiều tiền mà con hư thì cũng bất hạnh. con phải hiểu cha mẹ yêu thương con khi cha mẹ dành cho con thời gian, chăm sóc từng giấc ngủ bữa ăn, dạy con từng lời ăn tiếng nói. Chúng ta hãy làm cho con hiểu được yêu thương và con thật sự quan trọng trong cuộc đời cha mẹ. Con cũng sẽ đẹp lên bao nhiêu, tốt lên bao nhiêu khi con chia sẻ và giúp đỡ người khác đang là kẻ yếu thế và thiệt thòi hơn con trong xã hội này. Cái hạnh phúc được làm cha mẹ của những đứa con ngoan, người công dân tốt là một hạnh phúc không thứ châu báu hay bạc tiền nào mua được. Mọi sự bắt đầu hôm nay cũng không bao giờ là quá muộn. Kết luận: dạy con yêu thương và tôn trọng phải từ hành động thực tế trong cư xử của cha mẹ với những người thân trong gia đình, dòng tộc. Chính cha mẹ cần tôn trọng nề nếp gia phong, biết trước, biết sau, kẻ trên, người dưới. Dạy con yêu thương và tôn trọng thì không thể dạy bằng roi vọt và những lời la mắng nặng nề. Thương cho roi, cho vọt là một quan niệm lỗi thời và tai hại. Dành nhiều thời gian cho con hơn nữa, vì như vậy mới thật sự là yêu thương và trân trọng con. Có như vậy mới đồng hành cùng con trên bước đường hình thành một nhân cách tốt. Câu chuyện suy ngẫm trẻ ngon. Nhà có ba người, cha mẹ gốc miền Trung nhưng sinh trưởng trong Nam, nên không hứng thú với các món ăn miền Trung nữa. Chỉ có con gái tuổi Tin là mê các món ăn miền Trung không thể tả. Hôm qua, con gái đi học về, thấy dĩa tré và mấy trái vả trên bàn. Nó nhón lấy một miếng, rồi hỏi: dì Tím mới vào phải không mẹ? Phải, người mẹ trả lời. Tré của dì ấy mang vào cho con ăn. Dì ấy đi công việc, chút nữa về ăn cơm nhà mình. Con gái nhăn nhó: nhà mình nhỏ xíu như cái lỗ mũi, dì lại sắp ở 5 bữa nửa tháng chứ gì, chán thật. Người mẹ sững sờ: con gái được mẹ dạy kỹ lắm, sao hôm nay lại thế? Người mẹ nhỏ nhẹ góp ý: con nói vậy không sợ dì nghe thấy rồi buồn sao? Mẹ không muốn con nói về bất kỳ ai bằng giọng điệu như thế. Con gái biết mình lỡ lời, thấy xấu hổ, nhưng rồi lại bình bịch đi vào phòng nằm. Người mẹ bần thần mãi một lúc với cảm giác thất vọng về con, cùng cảm giác nghi ngại chính mình. Hình như mình chưa đủ hiểu con thì phải. Chiều, người mẹ để dưới gối con một mảnh giấy. Con à, con biết dì Tím là người bà con xa của mẹ, quê tận Quảng Nam. Dì đông con, ruộng đất ít ỏi, khô cằn, chồng lại bệnh tim. Một năm vài lần, dì đưa chồng vào Sài Gòn chữa bệnh, nên ở nhờ nhà mình. Trong khả năng khiêm tốn của ba mẹ lo cho dì chỗ ăn, chỗ ở và chút ít tiền thuốc thang. Mẹ biết dì cũng ngại lắm, người nghèo hay cả nghỉ, nhưng biết mẹ và ba giúp với tất cả sự chân tình, nên dần dần dì đã bớt khách sáo, bỏ bớt cả tuổi thân. Con có biết rằng khi con còn bé nhỏ, ba mẹ cũng nghèo lắm. Cũng từng không ít lần sang nhà hàng xóm mượn tiền đưa con đi bệnh viện. Người khác đã giúp đỡ cha mẹ trong cơn bỉ cực, thì khi nhà chúng ta đỡ khổ, ba mẹ tự thấy có nghĩa vụ giúp một ai đó thiệt thòi hơn mình. Đó là lẽ thường của việc làm người mà thôi. Tối, người mẹ nhận được mảnh giấy dưới gối của mình. Con gái viết: con không phiền khi mẹ giúp đỡ dì ấy, nhưng con không thích dì ấy bày bừa khắp nhà, nhổ trầu ra hiên, vào phòng con lấy sách con ra xem mà không hỏi dì con hết. Người mẹ lại viết cho con gái yêu của mẹ biết không? Dì ấy là một nông dân quen sống tự do, tự tại và không mấy khi ngăn nắp. Nhưng con phải tôn trọng và mến thương dì. Nếu không gặp hoàn cảnh ngặt nghèo, thì chắc gì dì ấy nhận sự giúp đỡ của chúng ta. Con thấy đó, dì tuy xa xôi, nhưng biết con thích tré, dì mang vào cho gia đình ta một ít đặc sản quê nhà. Con không được thất lễ với dì, mà hãy đối với dì thật gần gũi, chân tình con nhé. Người nghèo hay tủi thân và rất nhạy cảm về thân phận. Ba mẹ từng nghèo khó, nên cũng đã từng nếm trải cảm giác đó. Cho đi có nghĩa là chia sẻ tận đáy lòng, tránh màu mè. Hời hợt, hiểu không con? Mẹ nhớ hình như trong MP3 của con có bài hát Sống trong đời, sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Câu chuyện chấm dứt ở đó. Con gái không viết gì thêm cho mẹ. Hôm sau, chủ nhật, người mẹ đi công việc về, thấy con gái mình đang làm cơm. Dì Tím cũng trong bếp. Hai dì cháu nói chuyện rôm rã. Ai đi chợ vậy con? Con chứ ai? Con biết dì thích canh chua đầu cá hồi. Con nấu đãi dì nè. Chu cha, dì dầm me cho. Con thích tré của dì. Nó ngon hơn thứ tré mẹ mua ở siêu thị. Hình như tré dì cho con thơm mùi riền nhiều hơn, vị ngọt hơn. À, con nói đúng. Tré của dì mang vào là dì làm, mà riền ngoài đó thơm lắm. Còn vị ngọt thì hơn hẳn là sao hả dì? Nhờ cách ủ hay bí quyết gì khác? Dì chỉ con đi. Người mẹ chợt thấy mắt mình cay. Chị không muốn vào bếp lúc này. Tré ngon vì con đã biết sống cảm thông và chan hòa con gái ạ. Người mẹ mỉm cười một mình và nghĩ thầm. Chị đã lo rằng lối sống đô thị vô tình sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm hồn con gái chị. Nhưng bây giờ chị đã yên tâm phần nào rồi.
Nâng cánh ước mơ con.
1. Nguyên nhân chọn sai nghề. Người ta thường nói vui, khi chúng ta chọn sai nghề là chúng ta rơi vào tình cảnh giống như là chúng ta kết hôn với người chúng ta không yêu. Trong công việc, chúng ta thường thấy chán nản, mệt mỏi và bất mãn nhiều thứ. Chúng ta thấy cố gắng hoài mà công việc không đạt hiệu quả cao. Chúng ta đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến và niềm vui sống, đánh mất sự lạc quan rồi dần dần trở nên tự ti. Đó là chưa kể chúng ta trở thành vật cản, thành sức ì của cả một tập thể công ty ta đang công tác. Thế nhưng, qua công tác tư vấn tuyển sinh, các người làm công tác tư vấn hướng nghiệp phát hiện ra rằng có đến 25% học sinh, sinh viên chọn sai ngành nghề để học. Theo một nghiên cứu khác của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, có 30% sinh viên chọn làm việc lâu dài với nghề mình học, 30% muốn tìm việc khác vì công việc chưa phù hợp với khả năng và nguyện vọng. 40% sinh viên chưa xác định mục tiêu nghề nghiệp, mơ hồ giữa việc chọn ngành và công việc thực tế. Thông thường, học sinh chọn nghề theo lời khuyên bạn bè hay theo xu hướng nghề hot trong thời điểm hiện tại. Nghề kiếm ra nhiều tiền, sở thích nghề nghiệp của các em thì thường mang tính nhất thời, không có cơ sở từ năng lực thể chất và năng lực trí tuệ, không có cơ sở trên tính cách cá nhân và năng khiếu bẩm sinh. Trong công việc tư vấn, tôi đã gặp hai trường hợp điển hình. Trường hợp thứ nhất, T là một học sinh học giỏi ở bậc phổ thông, lại có năng khiếu hội họa. Tính tình T có phần hấp tấp, em rất thiếu kiên nhẫn, nhưng em lại chọn ngành hóa tổng hợp. Thầy cô phát bực vì em không đủ kiên nhẫn, pha chế và chờ đợi từng chút một trong công việc thí nghiệm. Em thường làm việc với quá nhiều sai sót. Em thường bị thi rớt và nợ môn. Cuối cùng, khi đã học năm thứ ba, em đành thi đại học lại vào ngành thiết kế đồ họa. Lại một trường hợp khác, một em sinh viên giao tiếp giỏi, giỏi cả ngoại ngữ, nhưng tính tình bọp chọp, bất cẩn. Nghe theo bạn bè, em chọn ngành tài chính ngân hàng. Kết quả là em thường làm sai các con số, các phép toán, chuyện học và thi của em cứ đi đẹp. Em ngày một mất hứng thú với việc tới giảng đường. Em không đủ tự tin bước tiếp con đường mình chọn. và ngậm ngùi quay lại vạch xuất phát, thi vào khoa tiếng Anh của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hai trường hợp trên cho thấy việc chọn nghề của các em sinh viên mang tính cảm tính rất cao, không dựa trên năng khiếu và tính cách. Một nguyên nhân chọn sai nghề của các em sinh viên còn do các em ngoan ngoãn, tuân theo ước muốn của cha mẹ. Cha hoặc mẹ muốn con theo nghề của mình hoặc những nghề nghiệp trước đây họ đã chọn nhưng thất bại. Nay họ muốn con làm tiếp giấc mơ xưa của mình. Trong hộp thư của tôi, có một lá thư của một nữ sinh viên mà tôi nhớ mãi. Em tên Hờ, sinh viên năm 3 Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi em còn học cấp 3, cha mẹ em đã định hướng cho con và đào tạo con trở nên giỏi đặc biệt ba môn toán, hóa, sinh để thi vào y khoa. Ở quê em, ai có con làm bác sĩ sẽ được bà con hàng xóm và dòng họ trọng nể. Dưới áp lực và kỳ vọng của cha mẹ, Hờ đậu vào y với số điểm khá cao. Là người nhút nhát và quá nhạy cảm, Hờ cứ thấy chuyện mổ xẻ hay thấy máu là buồn nôn, chân tay bủng rủng, người phát bệnh mấy ngày. Khi đi trực bệnh viện, bệnh nhân gọi xin giúp đỡ là em thấy hoảng lên và có cảm giác bất an. Thấy người bệnh đau đớn lo âu, thì em cũng thấy đau đớn lo âu gần như vậy. Hệ quả cuối cùng là em sợ bệnh viện, khiếp hãi không khí nơi đó, âm thanh nơi đó, và em muốn chuyển sang làm giáo viên. Em lén cha mẹ thi đại học sư phạm và nhận giấy báo đậu với điểm số cao. Ngày nhận giấy báo, em viết email cho tôi xin tư vấn cách nào thuyết phục ba mẹ mình cho mình chuyển nghề. 2. Những cơ sở cha mẹ cần dựa vào khi hướng nghiệp cho con. Khi cha mẹ làm công việc hướng nghiệp cho con, yếu tố đầu tiên cần lưu tâm chính là năng khiếu của con. Con của mình có thiên hướng về các ngành khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên. Con chọn đúng nghề mà con có năng khiếu, có đam mê, thì con sẽ cảm thấy hứng thú với công việc và làm việc có hiệu quả cao hơn hẳn. Chọn đúng nghề con có năng khiếu và có đam mê, con sẽ giống như cá gặp nước, thỏa thích đào sâu kiến thức, chịu khó học hỏi và nghiên cứu. Như vậy, con sẽ là người có cống hiến cao cho ngành nghề mình chọn, có thể thăng tiến trong lĩnh vực của mình. Con tự tin và vui sống hơn. Yếu tố thứ hai, cha mẹ lưu ý là năng lực thể chất và trí tuệ của con có đủ đáp ứng cho ngành nghề được chọn không? Khi thi vào đại học, nếu con có vấp, con đủ sức thi tiếp không? Tôi có người bạn thi y khoa suốt 5 năm trời, vẫn không đậu nổi. Bạn tôi là một học sinh giỏi cấp tỉnh về môn tiếng Pháp, nhưng môn toán bạn học rất tệ, môn hóa và sinh vật lại không có gì là khả quan. Năm thứ 6, bạn đành phải chọn ngành điều dưỡng, nhưng cứ mãi thấy mình sai đường, không toàn tâm toàn ý với công việc, thường hay gắt gỏng với bệnh nhân. Bạn tôi cho biết, bạn học y khoa theo nguyện vọng cháy bỏng của cha mẹ. Sự thi đi thi lại suốt 5 năm trời khiến bạn mòn mỏi và trầm cảm. Bạn thấy mình bất lực và tự ti một cách nặng nề. Theo tôi, đó cũng là một sự lãng phí về thời gian và tiền bạc rất lớn. Một sự thiệt hại cho gia đình và xã hội không thể kể được. Lẽ ra, thời gian đó, bạn tôi có thể học xong một bậc học ở một ngành học khác và sẽ có những cống hiến cụ thể cho xã hội. Khi tư vấn hướng nghiệp cho con, chúng ta cũng cần xét về thể lực con, tư vấn cho con thật kỹ, tránh việc con không đủ sức khỏe đeo đuổi theo nghề của mình. Thí dụ, con là một người có thể lực yếu, thì cũng rất khó thi vào ngành điện công nghiệp hay cơ khí ô tô. Ngành điện công nghiệp có yêu cầu cao về sức khỏe. Tuy là kỹ sư, thì cũng không thể tránh những lúc phải giám sát thi công, phải leo trèo, kéo cáp và lội bộ trong những công trình rộng lớn vài chục hecta. Tính cách cá nhân cũng là điều cần lưu ý khi các bậc cha mẹ làm công việc hướng nghiệp cho con. Con ít nói, kiệm lời. ít biểu lộ cảm xúc, thì chắc con không làm tốt những công việc có liên quan tới giao tiếp xã hội nhiều. Con thiếu tính kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận, thì khó làm tốt công việc liên quan tới các con số, ngành đo đạc, nghiên cứu, thí nghiệm và thống kê. Thời điểm nào chúng ta có thể bắt đầu làm công việc hướng nghiệp cho con? Đó là câu hỏi thường trực của các bậc phụ huynh khi gặp người làm công tác tư vấn hướng nghiệp. Khi con còn nhỏ, cấp 1 hay cấp 2, con bộc lộ năng khiếu nổi trội về một ngành học như hội họa, âm nhạc, văn chương, ngoại ngữ, thì các bậc cha mẹ thường hay tạo điều kiện cho con thỏa thích học hỏi với những đam mê của mình. Khoảng cấp 2, thiên hướng của trẻ rõ ràng hơn về khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội. Cha mẹ cần bồi dưỡng cho con nhiều hơn từ sách báo, tài liệu hướng dẫn. Cũng có thể các bậc cha mẹ cho con có cơ hội trò chuyện với nhiều bạn bè của cha mẹ làm nhiều ngành nghề khác nhau để con hình dung và mơ ước một ngành nghề cụ thể. Từ đó, cha mẹ cũng đang làm công việc hướng nghiệp một cách tốt nhất. Vào những năm đầu cấp phổ thông trung học, cha mẹ cần có những buổi trò chuyện thường xuyên về nghề nghiệp của con sau này để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của con và hỗ trợ con tối đa trong điều kiện kinh tế gia đình cho phép. Những buổi trò chuyện cùng con về nghề nghiệp nên đặt trong khung cảnh thân mật và gần gũi, như đang cùng con ăn bữa cơm chiều cuối tuần, cùng con chăm vườn rau, cùng con đi dã ngoại. Bạn hãy gợi và lắng nghe con trong tâm thế không có sự phê phán nào. Khi cần phải đưa ra những lời khuyên, bạn cũng cần hết sức khéo léo, tránh tư tưởng áp đặt hay lấy quyền làm cha mẹ để hướng dẫn hay định hướng tương lai con. Tất cả phải xuất phát từ ước muốn lớn nhất là con bạn sẽ được hạnh phúc sau này. Sau đó, bạn hãy hỗ trợ tài lực cho con khi có thể. Ví dụ như, để con gái của mình sau này có thể thi đậu vào ngành kiến trúc, bạn tôi đã cho con học vẽ từ những ngày đầu tiên của lớp 10. Và những chuẩn bị của bạn tôi không thừa, có sẵn năng khiếu, con gái của bạn đã có điểm hội họa rất cao trong kỳ thi đại học của cháu. Trong khi những người bạn cùng lớp cháu cũng thi vào kiến trúc như cháu, dù giỏi hai môn toán lý, nhưng do chỉ học vẽ vào năm lớp 12 nên bị điểm liệt môn này. Lời cuối cùng tôi xin chia sẻ cùng các bậc phụ huynh là hãy nâng cánh ước mơ cho con, để con bạn bay vào đời với đôi cánh mạnh mẽ, tự tin, mà hành trang của con là sự đồng cảm, yêu thương, sẻ chia từ cha mẹ. Tổng kết. Muốn hướng nghiệp cho con, yếu tố đầu tiên và quan trọng là cha mẹ cần biết năng khiếu của con, sở thích và đam mê của con ngay từ khi con còn nhỏ, ở độ tuổi mẫu giáo hay cấp 1. Yếu tố thứ hai trong việc hướng nghiệp, cha mẹ cần lưu ý chính là năng lực về thể chất và trí tuệ của con, có đáp ứng được ngành nghề con chọn không? Yếu tố thứ ba và yếu tố cuối cùng mà các bậc cha mẹ cần lưu ý là tính cách cá nhân của con có phù hợp với ngành con chọn không? Hướng nghiệp cho con bắt đầu ngay khi con còn học cấp 1, cha mẹ cần tạo điều kiện cho con thỏa thích thực hiện đam mê và khả năng thiên bẩm. Và khi con lớn dần, lên cấp 2, cấp 3, cha mẹ cần hỗ trợ con nhiều hơn nữa trong tiến trình con thực hiện ước mơ của mình.